viện Radio KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston.
Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy, mang dòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần.
Mẹ mặc cho con vải thô áo màu lam, mẹ dưỡng nuôi con dòng xưa Bắc Trung Nam. Con của mẹ đều một giống da vàng, quyết một lòng diệt hết lũ hung tàn.
Cảm ơn quý vị giữ làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, đây là chương trình Người Việt Hải Ngoại ngày hôm nay, phụ trách bởi anh Thái Hoa Lộc, là chủ bút của tờ báo Người Việt Dallas. Và khách mời hôm nay của chúng ta đó là anh Huỳnh Công Ánh, là cựu tổng hội trưởng của Tù nhân Chính trị Việt Nam, thành viên phong trào Hưng Ca, thành viên của phong liên kết yểm trợ Tuổi Trẻ Việt Nam và văn bút Việt Nam Hải Ngoại. Tường Minh đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Thái Hoa Lộc ạ.
Dạ vâng, tôi Thái Hoa Lộc xin chào Tường Minh, chào thính giả của Việt Radio 1560 và chào anh Huỳnh Công Ánh.
Chào chị Minh, chào quý khán thính giả của 1560 AM và chào anh Thái Hoa Lộc. Chúng tôi đứng ở ba phương, tức là Houston và Dallas cũng như là Newton, phải không ạ?
Chào dạ vâng.
Dạ đúng rồi, thì đầu chương trình thì cũng sắp đến Tết rồi, bây giờ chúng ta mỗi người một phương trời, nhưng mà kết nối nhau qua cái làn sóng Việt Radio 1560 AM để mà đem đến cho thính giả mỗi những cái chương trình về người Việt khắp nơi trên Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới luôn, phải không thưa hai anh?
Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh, đó là lý do mà hôm nay chúng ta có mặt để mà chia sẻ với thính giả của Việt Radio. Và cá nhân anh Ánh thì trước hết thì chúng tôi cũng xin được thưa cho nó rõ ràng hơn. Trước đây anh Huỳnh Công Ánh là cựu chủ tịch Tổng hội cựu tù nhân chính trị, với chúng tôi là một trong bốn khu hội để thành lập tổng hội tại khu hội Dallas Fort Worth, và anh Ánh lúc đó là chủ tịch khu hội Houston. Và kính thưa quý vị, hôm nay như anh Ánh cũng như là Tường Minh quý vị biết rằng sự hiện diện của ca nhạc sĩ Việt Khang đã dấy động lên một cái ủng hộ cũng như là chống đối từ nhiều phía. Thì chúng tôi nghĩ rằng anh Ánh là cái người đã gắn liền với cái việc này, và anh Ánh là cái người hiểu được nhiều nhất. Thì như chúng tôi cũng được biết là anh Huỳnh Công Ánh, chị Liễu Anh Thư, Thu Sương, Bảo Nguyễn và các ca sĩ Son Ho Ye đã tổ chức một buổi nhạc lấy từ tiền túi của mình ra, đã đóng góp 4.000 đồng với kim chi phí cho luật sư cho Việt Khang. Đây là một cái điều mà chúng tôi cũng mời anh Huỳnh Công Ánh chia sẻ với thính giả của Việt Radio về một nét đặc biệt liên quan về những cái người mà chúng ta phải nói mà nhiều người đang thắc mắc là ai là cái người đã đóng góp cũng như là giúp đỡ Việt Khang từ khi Việt Khang ở tù cho đến ngày hôm nay. Mà bây giờ thì theo như Việt Khang nói thì Việt Khang chỉ có cảm ơn anh Túc Hồ SPTN cũng như là luật sư Thục Minh và ông thượng nghị sĩ McCain. Thì cái điều này có đúng không thì thưa anh Ánh có thể cho thính giả của Việt Radio cũng như Tường Minh biết là những cái sự việc gì nó xảy ra và chúng ta phải làm như thế nào để cộng đồng của chúng ta luôn luôn là một cộng đồng đoàn kết. Thì có như vậy thì chúng ta mới hy vọng rằng thay đổi được chế độ cộng sản Việt Nam. Thì xin mời anh Huỳnh Công Ánh.
Cái thứ nhất là tôi nghe không rõ Triệu Minh là Triệu Minh hay Thiệu Minh ạ?
Dạ thưa Tường Minh ạ.
tường.
Dạ, tường là lành đó ạ. Dạ. Tiết tường đó ạ. Dạ.
Cảm ơn nhiều lắm. Hân hạnh được hôm nay được hạnh ngộ của quý vị. Riêng Thái Quá Lộc thì chúng tôi đã từng đồng hành hơn 30 năm rồi, 33 năm rồi. Thì cảm ơn Tường Minh, cảm ơn quý vị và nhất là trong cái mùa xuân sắp này có 3 ngày nữa thôi, chúng tôi cũng nhân đây xin kính gửi đến quý vị khán thính giả của Việt 1560 chương trình AM, thì chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sang thịnh vượng và mọi điều như ý. Trả lời cái câu hỏi của anh Thái Quá Lộc là như vậy. Mấy này tôi thấy hình như có 7-8 người gọi cho tôi hỏi về vấn đề này. Ví dụ như những từ bên Montreal, bên San Jose, bên Houston, bên DC. Nhưng mà tôi nói như vậy. Cái chuyện mà tổ chức liên kết mà chủ trương giúp đó, thì không phải một mình Việt Khang, mà giúp nhiều người. Trong đó có Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, đó là ông Nguyễn Vũ Cầu, rồi Nguyễn Phương Uyên, Đinh Văn Kha, Nguyễn Viết Dũng, bây giờ là mẹ ấm Trần Thị Nga, vân vân. Thì đó là cái chủ trương mà chúng tôi cũng có hề, tức là đi đâu cũng phải là tự túc hết á. Đã là như vậy. Còn riêng cái chuyện Việt Khang là vậy. Hôm tôi cách sót lại cái biên bản mà ký đưa tiền giữa tôi nè, Nghệ Lữ nè, Trường Linh Thư, và đưa cho Vũ Trực đó, thì không phải 4.000 mà hơn thế nữa, hình như được 5-6.000 vậy đó, bữa đó hình như đó. Nhưng mà không phải một lần đó, trên Washington DC cũng được 10-mấy ngàn à, và cũng đã đưa cái biên bản đưa cho anh Vũ Trực là 5.000 đấy. Rồi Dallas thì thấy là ủng hộ rất nhiều, và cái tiền tất cả ủng hộ Dallas thì cô Thái Thủy và cô Hương Dữ và cô gửi liền từng tháng, không phải. Và khi tôi đi đâu, tôi đi San Jose thì có tiền San Jose giữ, Nam Cali giữ, DC giữ, Dallas giữ, New Orleans giữ. Tôi chỉ đi cổ động kiếm tiền thôi. Còn cái ác cao là từng trở lại trường Việt Khang đó, là không phải giúp luật sư không, mà liền tù tì trong 4 năm, tháng nào cũng gửi tiền hết, tức là tháng nào cũng gửi tiền hàng tháng, và cho đến khi Việt Khang ra rồi thì gửi thêm mấy tháng nữa. Và mẹ Việt Khang có email nói bây giờ Việt Khang đã ra rồi, thôi đừng có gửi tiền nữa, để gửi cho những người khác. Và chúng tôi có hồ sơ, có email của bà và có receipt của những người gửi, là vì gửi không phải cá nhân tôi, mà thí dụ như cô Thái Thủy hay là cô Thu Hương đấy, hát cô gửi, dĩ nhiên gửi ai là có cái receipt, hay là chị Hùng Ly ở dưới Tiêu Linh, hay là mấy cháu ở San Jose hay là trên DC. Rồi vì thế cho nên chúng tôi thấy rằng là cái việc làm chúng tôi là để ủng hộ tinh thần và vật chất, khuyến khích những người yêu nước chống bạo quyền và ngoại xâm trong nước. Và khi họ ra thì họ muốn ở đảng nào, ở tổ chức nào thì chuyện của họ. Và chúng tôi không có theo cái ánh hào quang, và chúng tôi cũng có bung sung đi theo để chụp hình, để gì không cần cái đó. Vì chúng tôi nghĩ trong đất nước mới là cần, chứ ở ngoài này đâu có cần. Thành ra hôm nay tôi làm phim mà có nhiều người cứ hỏi, mới tối nay cũng có nhiều người hỏi nữa. Ví dụ như anh nhạc sĩ Đồng Chính, ca sĩ Đồng Chính, ông ấy nói trời tôi với ông đi cực khổ qua đi tổ chức đại nhạc hội kiếm tiền, mà mình nằm dưới đất chứ cũng có ở người phòng ngủ, 4 người nằm một phòng ở dưới sàn. Mà sao không thấy cảm ơn mà liên kết như vậy? Tôi chắc không cần thiết đâu. Tại vì nhiều khi là ơn nghĩa của ông ấy nhiều quá, thành ra ông chỉ nhớ những cái người mà lo cho ông khi ông ra tù thôi. Thí dụ như thấy trong cái bài nói chuyện là khi ông ra tù thì lo đi qua Mỹ qua này kia. Nhưng mà chính tổ chức liên kết cô Lữ Thư cũng đã nói sau khi Trúc Hồ qua đó là đã chính thức mời, sau khi Việt ra đã chính thức mời ra. Và nếu có muốn ra đó thì sẽ vận động. Nhưng mà mẹ Việt Khang trả lời nó không bao giờ ra. Cho tới giờ chót hỏi về Việt Khang thì bà mẹ Việt Khang cũng vẫn nói là không có cái chuyện nó đi Mỹ. Đó thì tôi không hiểu tại sao mà bà lại giấu những người mà liên lạc hàng tháng cho tiền hàng tháng, kể cả chị bé lên DC nữa, chị cũng cho rất nhiều nói chuyện hàng tuần, và chị hứa cho 2 con bò. Thì tôi có nói giỡn, tôi nói Việt Khang nó nhạc sĩ, để nó ra thì nó ở trong thành phố, chứ ở thành phố mà làm sao nuôi 2 con bò. Đó, thì hôm qua chị cũng email cho nó, chị cũng thấy cũng hên là may cho nó trễ chị mất 2 con bò. Thì đại khái cái con đường mà tôi đi vận động khắp nơi là người ta ủng hộ như thế đó. Tiền thì gửi về cho mẹ Việt Khang. Và nó có receipt, nó có email, nó có đầy đủ hết. Nhưng mà không hiểu tại sao thì tôi nghĩ là cậu ấy hay là bà có nhiều nơi trên thế giới gửi tiền về cho bà nhiều quá, thành ra bà không có nói với cậu, cậu không biết, thành ra không phải là lỗi của cậu không biết cảm ơn, mà do cái người nhận tiền, do cái người nhận tiền đã lo luật sư, lo hàng tháng, họ không nói lại với cậu ấy. Thành ra cậu chỉ biết ông Mạc Ken, cậu chỉ biết Trúc Hồ, Năm Lộc, những người mà thường những điện thoại và sau khi cậu ra tù rồi. Thì chúng tôi không phải cho một tháng, không phải chúng tôi cho 4.000. Về vấn đề lo luật sư đầu tiên như là Nghệ Lữ nói đó. Thì từ năm đó tới giờ tôi không hề nói chuyện với Nghệ Lữ. Mới đây mới nghe bà Hoàng Duy, Nghệ Lữ đó, ông nhắc tới tôi thôi. Chứ từ khi tôi đi gây quỹ và giúp bao nhiêu liền 4 năm năm nay thì không hề liên lạc, không hề nói. Thì cái chuyện mà tôi trả lời như vậy đó, sau này hôm qua tôi có nói cô Lữ Thư là, vì cô Lữ Thư là cái người điều họp cái chương trình liên kết, thì phải liên lạc với những người, những ác cao nhiều nơi đó, để lấy những cái receipt đó giữ để thấy rằng là mình làm việc, bà con ủng hộ, tin mình và ủng hộ mình làm đó, thì mình làm đàng hoàng và mình chứ không có cái xin 10.000 cho cái 5.000, 5.000 bỏ túi tí là tiền chi phí không. Chúng tôi đi là tôi trả tiền với máy bay, tiền ăn ở, vân vân. Chứ không bao giờ từ cái tiền. Ngoài cái vấn đề bán khách cũng vậy, hay bán CD hay những nơi mà tôi đi đó, thì tất cả tiền lời tôi hết. Ngoài từ cái cuốn sách vừa rồi thì tiền in nó nhiều quá. Tiền in nhiều quá. Thì tôi sẽ hứa rằng khi đã lấy lại cái tiền in rồi, tiền dịch, tiền chi phí rồi, tất cả cái tiền lời dù có là bao nhiêu đi nữa là cũng giúp cho những người yêu nước, giúp cho những người yêu nước, không có nghĩa là họ đảng mình hay họ phe mình, mà giúp cái tinh thần để hung đúc những người tiếp theo họ tuổi trẻ họ đứng lên. Và thấy rằng khi họ bày tỏ lòng yêu nước bằng cách chống bạo quyền, chống ngoại xâm mà họ bị tù dập cầm tù, thì ít ra cũng có những người nuôi đi thăm nuôi họ. Đó là cái mục đích. Và chúng tôi hy vọng rằng là ở trong nước những người ở tù họ bảo nhau và họ biết cái chuyện đó, và ở hải ngoại cũng có đồng hành với họ và bày tỏ cái lòng ủng hộ họ cũng như ủng hộ họ để có những người tiếp nối sau, thì họ thấy rằng họ có cái người nhớ đến họ. Vâng, câu trả lời tôi vậy đủ chưa, không biết nó phải gì.
Vâng, trả lời trả lời như vậy cũng tạm đủ nhưng mà chưa đủ, thì tại vì cái hiện tượng của Việt Khang đó nó trở thành một cái hiện tượng mà từ trước đến giờ chúng ta chưa thấy bao giờ. Thì thưa như anh Ánh cũng như Tường Minh biết rằng một cựu tù nhân lương tâm là anh Trương Minh Tam đến ngày 31 tháng Giêng năm 2018 thì anh Tam cũng là một cựu tù nhân lương tâm, nhưng mà khi đến thì hình như không có ai nói đến, cũng không có bao nhiêu người đến mà đón anh ở phi trường Los Angeles. Thì nhà văn Nguyễn Hữu Ngữ có nói rằng cái hiện tượng mà Việt Khang đó giống như là cái hai bên, tức là một bên á thì đưa lên cái dàn thờ và một bên á thì đưa lên cái dàn hỏa. Thì thật sự ra qua cái phần mà trả lời để mà cảm ơn thì Việt Khang chỉ cảm ơn có ba người, ba cái nhân vật mà được nêu tên. Còn những cái nhiều cái nhân vật, nhiều người khác, trong đó có phong trào liên kết yêu nước, người tuổi trẻ yêu nước của anh Quỳnh Công Ánh, cũng như là của chị Lữ Anh Thư, cũng như là chị Bé Bảy ở trên Washington DC, hầu như là không nói đến. Không biết có phải ở đây là một cái sự quên hay là một cái chính sách mà theo như anh Ánh cũng như Thục Minh, Tường Minh biết đó, là đài SBN định ra một cái buổi họp báo của Việt Khang, nhưng mà sau đó lại hoãn vì lý do sức khỏe. Thì chúng ta cũng thấy được rằng không biết anh Ánh cũng như Tường Minh là lý do có phải là lý do sức khỏe hay là đài SCTN là cái người bao thầu tất cả cái đường đi nước bước của Việt Khang từ khi đặt chân đến Mỹ. Ngay và trước đây chúng ta cũng đã nghe là Việt Khang đến Mỹ, nhưng mà sau đó giống như tôi cũng có liên lạc với anh Nam Lộc thì Nam Lộc cũng không có trả lời, nói là chỉ là Trương Minh Tam. Mà tôi nghĩ rằng cái chuyện đó Nghệ Lữ và anh Nam Lộc cũng đã biết, nhưng mà cái tin mà đi ra Mỹ là chỉ có một đài SBTN biết mà thôi. Thì không biết là anh Quỳnh Công Ánh cũng như Tường Minh tại sao cái sự việc nó xảy ra như vậy và tại sao phải đình, phải hoãn cái buổi họp báo của Việt Khang, vì có nhiều cái câu hỏi như câu hỏi mà chúng ta đang có thể đặt ở đây về Việt Khang, thì Việt Khang có đủ khả năng để mà trả lời những câu hỏi, bởi vì những cái người mà đã giúp đỡ Việt Khang có quyền đặt ra những câu hỏi đó. Thì thưa anh Ánh cũng như Tường Minh, thì chúng ta thấy nếu mà cộng đồng vẫn tiếp tục với một bên chống, coi như là một bên mà đưa Việt Khang lên trời, một bên thì nghi ngờ Việt Khang, thì cái tình hình cộng đồng cũng như cái tình hình mà đấu tranh trong nước cũng như là ngoài nước, thì chúng ta thấy được là chúng ta chỉ là phải sống âm thầm tiếp tục cho những năm kế tiếp dưới cái chế độ cộng sản. Thưa anh Ánh.
Có hai điều tôi xin được chia sẻ là vậy. Thứ nhất đó, là tôi thấy cái cộng đồng ở hải ngoại tất cả khắp nơi nha, thì có một điều là nó hơi thiếu sót là vậy. Nên nhớ là khi Việt Khang bị kết án 4 năm tù, thì Trần Vũ Anh Bình đồng lúc cùng là tuổi trẻ yêu nước bị kết án tới 6 năm tù. Và chúng tôi cũng đã nuôi hai người đó suốt, một người 4 năm và một người 6 năm. Hiện bây giờ chúng tôi vẫn liên lạc với Trần Vũ Anh Bình. Trần Vũ Anh Bình sau khi ra thì tôi có nói như Thái Thủy hay là Lữ Văn Thư, tôi nói khi ra thì cho thêm 3 tháng nữa, rồi sau đó là ngưng. Thì bây giờ vẫn liên lạc với Trần Vũ Anh Bình. Trần Vũ Anh Bình có đề nghị đưa nhạc ra đừng chừng dùm. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao ai cũng biết chuyện đó mà người ta chỉ cứ đưa Việt Khang lên mây mà họ quên Trần Vũ Anh Bình, cũng như cái người mà như là Trương Minh Tam, thí dụ vậy. Thì tôi không hiểu tại sao phải lại quên lãng một người mà cũng viết nhạc tranh đấu, cũng viết nhạc chống cộng chống Tàu, tù 6 năm, cùng một lúc cùng xử một lần xứ Việt Khang mà lại quên họ, không hề nhắc tới họ. Đó. Thì đó là một cái câu hỏi của tôi thắc mắc. Thành ra anh em chúng tôi nói tội rất rất là không công bình cho Trần Vũ Anh Bình, cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ tinh thần và vật chất Trần Vũ Anh Bình, và không phải một mình Trần Vũ Anh Bình mà nhiều người khác nữa, nhiều tuổi trẻ khác nữa. Thì cái câu hỏi tôi là cái thứ hai là vậy. Những cái từ lời mà anh Nghệ Lữ anh nói đầu tiên đó là chính xác. Chúng tôi mới qua có liên lạc với Vũ Trực, và chúng tôi cũng có nghe Việt Khang có nhắc tới Vũ Trực là người đào tạo và đặt tên, cái tên Việt Khang và Vũ Trực đặt. Thì chính chúng tôi là những người trực tiếp đưa tiền cho Vũ Trực để lo cho tuổi trẻ ở nước. Vũ Trực mới là người có công. Vũ Trực mới một cái người mà gọi là chúng tôi theo dõi, chúng tôi biết là đã tạo ra cái tuổi trẻ ở nước. Và rốt cuộc không thấy cảm ơn Vũ Trực. Hôm qua thì Vũ Trực có nói chuyện 2 tiếng đồng hồ với cô Lưỡng Thư về cái chuyện đó, và chắc chắn là Vũ Trực cũng có tạo điều kiện trong tháng 6 có thể đến gặp anh em chúng tôi. Rồi chúng tôi vẫn âm thầm làm việc cũng giống như Vũ Trực vừa rồi, tức là Vũ Trực làm việc cho chính phủ và vừa rồi đi với phái đoàn thương mại về Sài Gòn qua Vũ Trực kể đó, thì bây giờ qua rụng răng hết mới biết ở trong phòng ngủ họ muốn cho cái gì ăn lấy. Thành ra nói giam lỏng cứ 50 mấy ngày, Vũ Trực kể vậy, và bây giờ ra thì rụng răng hết. Và có một ông tướng nói là rồi đây thì họ sẽ bắt hết, họ bắt mấy trăm người. Và Vũ Trực có nói là đó là Vũ Trực nói chuyện của Lữ vừa mới gọi cho nói cho tôi. Thì cái chuyện mà Nghệ Lữ nói thì tôi biết chắc rằng là cô Thu Sương bên Pháp là cái người cũng đồng hành bay qua Sonore, trả tiền túi bay qua để mà đồng hành với chúng tôi cái đại nhạc hội mà hỗ trợ Việt Khang đó. Thì Thu Sương là cái người hát cái bản nhạc Việt Khang Anh Là Ai đầu tiên, Việt Nam tôi đầu tiên. Mà tôi thấy bà Lan Chi bà nói cái câu đó bà không biết ai đó, thì tôi trả lời cho biết là cái người hát đầu tiên là Thu Sương. Và Thu Sương cũng đã đưa mấy bài hát ra cho Túc Hộ đầu tiên mà Túc Hộ không nhận đó. Rồi chính vì cái chuyện đó mà tôi nói riêng nữa là trong Hưng Ca lúc đó đó là Việt Dũng còn sống, thì trong Hưng Ca lúc đó đó là tôi đề nghị là phong trào Hưng Ca nên tiếp tay chuyển tải nhạc tuổi trẻ yêu nước, nhất là Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, và chúng ta sẽ làm CD để phổ biến ở hải ngoại, và nếu mà đồng bào ủng hộ thì tôi họ. Nhưng mà phong trào Hưng Ca lúc đó không có chấp thuận cái đường lối của tôi đề nghị, tức là nói là nhạc ca anh em nhạc sĩ rồi có khi đi có ban âm sùm bán cũng chạy bây giờ mà chuyển tải hạt đó là chỉ có lỗ thôi. À, nhất là có cô ca sĩ ra CD này kia cũng không có kiếm tiền được, thì mình ra đó chưa chắc là kiếm tiền được. Thành ra cái phong trào ca họ vốt không có chấp nhận đường lối. Đó là lý do tôi lập tổ chức liên kết, để tôi mà làm một mình, tôi trực tiếp ủng hộ họ. Thì trong cái lịch sử đó chúng tôi có email, chúng tôi có những cái cuộc họp, thì chúng tôi cũng, và lúc đó Việt Dũng là người mà có thể nói là cũng đã nói cho phong trào hội ca biết là chính Vũ Trực hay Thu Sương hay Nữ cũng đã đề nghị cho Trúc Hồ rồi, nhưng mà Trúc Hồ không làm. Chính cái lúc đó Việt Dũng cũng đã nói là vì trong cái cuộc họp đó là Việt Dũng là một người trong ở trong ban chấp hành đó. Thành ra trở lại cái chuyện mà giúp Việt Khang hay là cái chuyện mà Việt Khang chỉ cảm ơn ba người thôi đó, thì tôi nghĩ rằng là có thể nhiều người giúp quá, không phải một mình tổ chức liên kết đâu, mà tôi biết chắc giống như ông Nguyễn Hữu Cầu đó, là không những một mình chúng tôi giúp mà khắp nơi từ bên Pháp, bên Đức, bên Úc cũng đều gửi tiền và giúp rất là nhiều. Mà anh Hồ Lùng Quân anh về bên đó anh thấy là cái cô con gái của ông đó đã làm cái gì đó mà lỗ tới cả $100,000 thì giờ nói mình trời ơi đó, như vậy đó. Thì cái kinh nghiệm mình giúp trong nước là theo tôi suy nghĩ không nên giúp lần 50,000 mà cho 100 thôi, 150 thôi, là để đủ thăm nuôi họ thôi, chứ không phải giúp họ để mà làm ăn bên đó. Thành đó là cái lý do mà hôm vừa rồi cách đây mấy vô tình cô Thái Thủy của anh ơi, em thấy anh làm như vậy đúng á, tức là gây quỹ cho lần 50,000 họ đó, thì không biết đi về đâu. Rồi nhiều khi công an họ biết được thường khốn, họ biết được họ tới thu cũng có, hoặc là khám khó gì cũng có, mà anh cho tháng 150 đi thăm nuôi 200 là em thấy đúng. Đó là cô Thái Thủy cách đây 2-3 tháng bỗng dưng cô gọi con nói chuyện đó. Thì trở lại cái chuyện Khang, thì theo tôi có khi nhiều người, nhiều tổ chức hải ngoại cho tiền đưa cho những người nhận là Khang hay là những người thân nhân nhận đó ra hình thức này thế kia, mà nhiều khi họ không nói, hoặc là học giả họ nói mà Việt Khang qua đây cố lời, thì hai cái chuyện đó là mình không biết được. Nhưng mà tôi nghĩ Việt Khang ra ở ngoài một thời gian rất lâu, và Việt Khang không phải là cái người 19-20 tuổi. Việt Khang năm nay gần 40 tuổi rồi mà đã ở ngoài như thế. Bây giờ internet và tất cả những cái Facebook luôn luôn chuyển tải về trong nước, giống như là cái cuốn sách tôi không có đưa vào trong nước mà nhiều tuổi trẻ nó muốn đọc, nhiều tuổi trẻ nó thành ra những cái cuộc diễn tải nhạc Việt Khang. Như hôm qua Đoàn Chính có nói là ôi anh em mình đi hát nhạc nó mà sao không thấy nó cảm ơn, thì ở trong nước nó nghe nó biết nè, mà tại sao Việt Khang nó lại không có để ý cái đó thì tôi không hiểu đó. Nhưng mà theo tôi có một cái thiện ý, mà cái câu hỏi rất là cái câu trả lời theo tôi nghĩ ý tôi đó, cái tâm của tôi đó, thì tôi nghĩ để cho một thời gian đi, một tháng đi, rồi nó mới ngồi lại nó gọi mẹ nó, rồi nó mới ghi cái danh sách ai giúp cái gì thì nó nói sau, thì tôi nghĩ nó cũng không sao đó. Theo tôi nghĩ vậy. Nhưng mà vừa mới qua thì nhiều khi nó không biết, nó ở trong tù mà mẹ nó lãnh tiền đi thăm nuôi nó kia thì nó không biết ai là ai đó. Thành ra có thể nghĩ một cái ý nghĩ thiện ý cho cậu Việt Khang là vậy. Còn cái chuyện mà tôi xác nhận lại là cái chuyện ông Nghệ Lữ nói là chính xác. Chúng tôi phát động từ đầu, và chúng tôi từ bên Pháp bay qua DC xuống ở bên New Orleans, bay qua cả và bên Canada nữa, qua để làm những chương trình đại nhạc hội để mà ủng hộ lo tiền luật sư rồi vân vân và nước khác. Câu là câu hỏi câu đó là tôi là bạn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ánh. Thì thưa thượng minh, thì chúng ta xin tạm ngưng để mà đại gửi đi một số thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình. Rồi chúng ta trở lại trong phần 2, những câu hỏi chúng ta có thể đặt ra với Việt Khang nếu mà khi có một cuộc họp báo do SBTN tổ chức.
4 là món ăn đặc biệt và không thể thiếu của mỗi người Việt chúng ta. Đến với bún Việt Sơn, quý vị có thể thưởng thức hương vị đậm đà của bún bò Huế hay bún riêu với cọng bún dẻo thơm cùng với nước lèo được chế biến kỹ lưỡng từ nước hầm xương. Chúng tôi cũng có thêm cơm và phở. Bún Việt Sơn nằm trên Bel Air, gốc Sài Nốt, ngang chợ Mỹ Hoa. hãy đến thưởng thức những món bún cơm thơm ngon với bún Việt Sơn. 281-561-5800 281-561-5800. New Smile Dental vừa mới khai trương trên đường Bel Air đối diện tượng đài. Đến với New Smile Dental, quý vị sẽ có một nụ cười mới và đẹp để phản ánh sức khỏe và thêm tự tin trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ về nha khoa với đầy đủ dụng cụ tối tân. Hiện tại có chương trình giảm giá. Braces chỉ có bắt đầu 99 Mỹ Kim, Implant chỉ có 675 Mỹ Kim. Implant được sản xuất tại Mỹ. New Smile Dental có nhiều văn phòng thuận lợi trong thành phố Houston. 832-770-7777.
Trân trọng giới thiệu bác sĩ Khoa Nguyễn, tốt nghiệp toàn khoa gia đình, chuyên khoa trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ, với nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, chuyên trị bệnh tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, béo phì, dị ứng và các bệnh tiền mãn kinh. Nhận khám tổng quát hàng năm, làm pap smear. Kinh nghiệm và sự tận tâm của bác sĩ chắc chắn quý vị sẽ an tâm khi đến khám chữa bệnh. Quý vị có thể khám bệnh cùng ngày hoặc gọi 713-272-8858 để lấy hẹn trước. Phòng khám tại 8278 Bel Air Boulevard gần vỡ tàu bay, cùng phòng mạch với bác sĩ Đắc Vũ, Connie Phạm, Jacqueline Lê và Bồng Mùi. Nhận Medicare, Obamacare và hầu hết các loại bảo hiểm.
Miền thịt quầy, lá cá, con tôm, cá tím, rau đắng, bông súng. Ôi da.
Nè, tôi nghe rồi nghe. Hình như bà đang thèm món bún mắm miền Tây phải không?
Mèn đét ơi, sao mà ông hay quá vậy hả?
Ông xã của bà mà. Vậy mình đi, ra xe tôi chở bà đi. Tôi cũng đang thèm quá trời quá đất nè.
Ông xã số 1.
Bún mắm miền Tây tọa lạc trong khu chợ Mỹ Hoa, mở cửa từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối, đóng cửa thứ tư. Chuyên bún mắm miền Tây, bánh xèo, cơm chiên đặc biệt và các loại lẩu. Điện thoại 832-876-8950, 832-876-8950.
Meta Solution USA, chúng tôi chuyên sản xuất cửa sắt, cửa sổ chống trộm. Đặc biệt, kiểu mới hoàn toàn khác với những cửa sắt chống trộm từ xưa đến nay. Đây là những loại cửa đạt tiêu chuẩn cao, đẹp, bền, rất chắc chắn và giá cả phải chăng. Những sản phẩm này rất thích hợp cho cơ sở thương mại và nhà của quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị đến thăm showroom của chúng tôi hoặc gọi tham khảo miễn phí.
Xin gọi 281-568-3388
hoặc vào website của chúng tôi www.msusallc.net.
Quý vị có các bệnh nan y, vảy nến, viêm gan, thận suy, đau nhức, mất ngủ, các loại bú, tiếp xúc với hóa chất độc hại, hãy gặp Đông y sĩ Nhất Nguyên, tốt nghiệp cao học Đông y và châm cứu, tận tâm yêu nghề và nhiều kinh nghiệm, chẩn bệnh miễn phí và chữa trị bởi những bài thuốc gia truyền sản xuất ở Mỹ hơn 25 năm qua. Chúng tôi có thuốc bổ thận Tráng Dương Sen Phan Bao và máy nước Kenchen Alkaline sản xuất tại Nhật Bản. Xin gọi 832-576-8860. Thuốc Bắc Dương Lai Cảnh, khu Đa Cao Plaza, kế khu tượng đài Việt Mỹ, xin kính mời.
Khi về thăm quê hương, quý vị mong được điều gì nhất? Island Travel hiểu được điều đó và sẽ có nhiều chương trình điện thoại trả trước để cho quý khách liên lạc được liền với người thân khi máy bay vừa đáp xuống phi trường tại Việt Nam. Island Travel là người bạn tốt của quý khách mỗi khi cần đến các dịch vụ về vé máy bay, đặc biệt là về Việt Nam. Hãy ghé qua Island Travel, quý vị sẽ hài lòng với phong cách phục vụ, giá cả phải chăng, nhận làm thị thực chữ ký và dịch thuật giấy tờ, lập hồ sơ miễn thị thực, renew hộ chiếu Việt Nam, hộ chiếu Mỹ, renew thẻ xanh, làm công hàm độc thân, hồ sơ bảo lãnh cho thân nhân và mọi thủ tục cho chương trình du học và du lịch. Island Travel là đại diện chính thức cho các hãng tàu chuyên bán vé du thuyền đi từ Galveston cho các chuyến du lịch ngắn 4, 5 hay 7 ngày. Hiện Island Travel là điểm hẹn đưa rước phi trường và bán bảo hiểm du lịch rất hữu ích cho quyền lợi của quý vị. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chị Emmy Thuận Phan 281-498-2920, 281-498-2920 hoặc ghé qua văn phòng ở địđịa chỉ 11916 đường Bissonnette phòng 114 góc đường Kerwood cạnh Sonic. Island Travel đồng hành cùng bạn khắp mọi nơi.
Houston đã có phở ngon, trong khu sầm uất vào ra liền liền.
Bún đất lèo ăn là ghiền, phở mì cơm tấm cơm phần thiệt ngon.
Bún xuồng nem nướng tuyệt vời, bún riêu canh bún ăn vô nhớ đời.
Bánh mì nước mát miên man, chần chừ gì nữa mà không vào phở ngon.
Phở ngon tọa lạc tại 10780 Bel Air Boulevard.
Điện thoại 281-564-8887, 564-8887.
Cái ấy này rồi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Người Việt Hải Ngoại từ 11 giờ đến 12 giờ. Ngày hôm nay do anh Thái Hóa Lộc phụ trách, anh làm. Và Tương Minh xin chào anh Lộc cũng như là trở lại với anh Huỳnh Công Ánh.
Cảm ơn Tương Minh. Cái chương trình tiếp theo đó thì tôi xin bổ túc như thế này. Những cái lời thực ra tôi không nghĩ là tôi nói cái câu chuyện này hôm nay, tôi không nghĩ. Nhưng mà ông bạn Hiền tôi đó, thì ông yêu cầu thì chắc chắn là tôi với ông đã là mấy chục năm rồi, chúng tôi hiểu nhau, tôi nói cho thật ra tôi không có muốn xuất hiện trong cái vụ là vì nó mới quá mà ta buông sung quá cái kinh nghiệm, giống như buông sung với điếu cày rồi buông sung việc khác nó là gì. Trong cái lòng tôi đó là, nhưng mà đã nói là nói luôn. Thì như vậy, nếu mà có ai yêu cầu tổ chức liên kết xác nhận những biên bản cái tiền, những hàng tháng ai cho tiền, thì chúng tôi sẽ cung cấp cái đó để quý vị khỏi có phải hồ nghi cái gì hết, vì chúng tôi có giấy tờ. Thấy không? Tại sao là tôi là người chủ trương chủ động nhưng mà tôi không giữ tiền? Tôi thí dụ như anh Lộc biết rất rõ là cô Thái Thủy với cô Thu Hương giữ tiền ra đó hàng tháng cho đó, hay là Hội Thủ Đức ở New Linh giữ tiền hàng tháng cho, hay là trên cô Lữ Thư, chị bé tôi xác nhận một cái là chị bé vợ anh Quang trên DC, mà không có bảy bảy ở riêng hai bé, bảy bảy và chị bé với anh Quang. Thì chị bé anh Quang rất là có lòng, sau khi chúng tôi phát động cái phong trào trên DC thì chị cho tiền rất là nhiều. Tôi nhớ cái bữa đó chị cho 2,000 đó, và sau này chị tình nguyện trực tiếp chị cho tiền ngàn ở bên đó. Đó thì đó là cái thứ nhất. Nếu có yêu cầu thì vì hôm qua tôi có nhạy cảm, tôi nói ồ cái vụ này chắc chắn là cũng dính tới mình rồi, tôi có nói có lưỡng thư phải lo cái chuyện những cái biên bản ký đưa tiền, những cái receipt từ các cái nơi mà mình chủ trương đưa tiền. Thì cô lưỡng thư cô nói cô bận quá nhưng mà cô sẽ lục hết những cái đó. Ok, còn cái chuyện mà anh Thái Quang Lộc hồi nãy có nhắc Nguyễn Hương Nghĩa đưa cái bài đó lên rồi có người này người kia đó, ngay 10:26 ngày hôm qua cô Lữ Anh Thư, nên nhớ là cô Lữ Anh Thư cũng trong phong trào Hương Ca và anh Nguyễn Hương Nghĩa cũng vậy nha, thì cô Lữ Anh Thư trả lời liền với cái tính cách cá nhân mà có đưa cho tôi nói cho biết. Cô Lữ trả lời cô anh Nguyễn Hương Nghĩa là vậy, thì hai anh Tư, cảm ơn anh chia sẻ cảm nghĩ rất vụng của anh, và em xin lỗi phải nói rằng cảm nghĩ của anh .. trật đường rời vì hoàn toàn không đúng. Đó là anh em chúng tôi trong nội bộ nói với nhau, em đồng ý khoan hãy vội đưa ai lên bàn thờ mà cũng khoan đưa lên giàn hỏa. Trong trường hợp Việt Khang cộng đồng đã học bài học điếu cày nên không vội vàng hoàng cho anh cờ vàng, dù họ có gợi ý, nhưng ý kiến lên tiếng trong mấy ngày qua là vì họ thấy thương hại cho Việt Khang đã bị Việt Tân và Trúc Hồi lừa Mỹ để tôn công ơn bọn họ mà quên đi những người đã tạo nên tên tuổi Việt Khang, hay đã nuôi giúp gia đình Việt Khang suốt thời gian Việt Khang ở tù. Anh quên rồi sao? Chính anh Việt Dũng lên tiếng cho biết Trúc Hồi chê nhạc Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình nên mới tới phiên phong trào Hương Ca. Và vì lời nói của Việt Dũng khiến phong trào Hương Ca từ chối lời yêu cầu của tuổi trẻ yêu nước, đưa đến ra đời của tổ chức liên kết. Người đầu tiên hát anh là ai và Việt Nam tôi đâu là Thu Sương, khi cô ta gửi cho Trúc Hồ để phổ biến tháng 8 năm 2011. Trúc Hồ lờ đi cho đến khi Việt Khang bị bắt. Liên kết đã nuôi Việt Khang suốt 4 năm tù, đã liên lạc thăm hỏi và mời Việt Khang sang Mỹ hát trong khi Việt Khang ra tù. Việt Khang muốn đi, nhưng mẹ Việt Khang chặn lại. Và trong năm qua, bao nhiêu lần Tân lộ Việt Khang đi Mỹ, em đều có liên lạc nói chuyện với mẹ Việt Khang. Bà một mực cho là tin thất thiệt, sao lại phải nói láo với người đã nuôi giúp mình mấy lần này. Và còn rất nhiều sai trái trong thái độ họ mà từ từ rồi sẽ ra ánh sáng. Tóm lại, không ai đưa Việt Khang lên giàn hỏa mà tiếp cho một Việt Khang bị Trúc Hồ lợi dụng. Vài hàng chia sẻ với anh, đó là cái anh em trong Hương Ca và Lữ Anh Thư trả lời liền cái mà Nguyễn Hương Nghĩa đã đưa ra cái ý kiến của mình trước công luận bằng cách là nghỉ vụng bên cốc cà phê. Thì đó là cái chuyện mà anh em chúng tôi ở trong nội bộ anh em cũng đã có những điều mà nói phải không phải đó. Thì tôi sẵn cái dịp này để tôi bộc bạch cho thấy tôi là người trọng tài, tôi là người chủ trương sáng lập ra những cái đường đó, những cái tổ chức liên kết, cũng như tôi là cái người một trong năm người sáng lập ra phong trào Hương Ca. Nhưng mà trong phong trào Hưng Ca nó có cái tính cách rất là dân chủ, không phải phong trào Hưng Ca là một cái đảng phái, cho nên không phải là ở trên ai bảo sao cũng nghe được đó. Thì nổi cái chuyện không mà đã hai người đã không có đồng ý kiến nhau, đó là một cái mà tôi không biết khi tôi đưa lên đây thì những thành viên anh em Hưng Ca như ông Nghĩa và Lĩnh Thư có phiền hay không. Nhưng mà khi đã đưa lên công luận rồi đó, thì khi tôi biết ai hỏi tôi sẽ nói đúng vậy, và tôi nói có bằng chứng. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ánh cái lời chia sẻ từ ở phía bên trong của phong trào Hưng Ca. Thì phải nói rằng hôm nay cái mục đích mà chúng ta có cái chương trình hải ngoại này đó, thì qua 43 năm thì chúng ta thấy vẫn cái tình trạng nó vẫn úp mở mở, và cộng đồng của chúng ta luôn luôn có sự chia rẽ. Vì chính những cái người lợi dụng và chính những cái người muốn được lợi dụng, thì ở đây chúng tôi không muốn nói là Việt Khang là cái người lợi dụng hoặc là người bị lợi dụng. Thì thưa anh Huỳnh Công Ánh cũng như Tường Minh, là khi mà Việt Khang Chân Ước Chân Giáo đến Hoa Kỳ thì được Trúc Hồ SBTN bảo trợ, và Việt Khang chỉ cho SBTN và bên Trúc Hồ biết là ngày anh tới đất Mỹ mà thôi, chứ không cho những người nào khác biết. Thì thưa anh, thì đây cũng là cái điều mà chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta nói sự thật, không phải là chúng ta chụp mũ hoặc là chúng ta bao che hoặc là chúng ta tôn vinh một người hoặc một tổ chức nào hết, mà ở đây chúng ta muốn bạch hóa những cái sự kiện của cộng đồng để cho chúng thấy lý do tại sao cho đến nay 43 năm cộng đồng của chúng ta vẫn ở trong lòng lẫn quẩn, tức là bên nào cũng có một cái chủ trương, bên nào cũng có một cái lợi ích riêng của mình, thì làm sao đất nước cũng như cái tổ chức hải ngoại nó vững mạnh được. Thì thưa anh Ánh cũng như Thường Minh và thưa quý thính giả của Việt Radio, thì chúng ta thấy cho đến bây giờ phút này cái tội là tội nghiệp cho Việt Khang. Việt Khang khi mà Chân Ước Chân Giáo đến đây, thì bây giờ cái người mà trực tiếp mà có thể mà Việt Khang nhờ là Trúc Hồ, do đó Việt Khang phải nhờ Trúc Hồ, chứ không thể mà ôm cùng một lúc có nhiều tổ chức như vậy không được. Thì ở đây chúng ta thấy được làm sao mà chúng ta đưa Việt Khang trở về vị trí riêng rẽ, độc lập, không bị chi phối bất cứ một tổ chức nào. Có như vậy thì Việt Khang mới làm lợi được. Nhưng mà hồi nãy tôi...
Dạ, tại bà anh tiếp. Xin lỗi.
Anh tiếp.
Trong tôi đó, như cái ý kiến anh Thái Quá Lộc đó là rõ ràng là anh bày tỏ cái thăm thông điệp từ tấm lòng anh, trái tim anh, là anh thao thức cho cái chuyện mà anh đã từng thấy, anh đã từng can dự như mấy chục năm nay ở hải ngoại trong các tổ chức, ví dụ như tổng hội tù rồi các tổ chức khác ở hải ngoại, và anh là cái nghề làm người làm báo cho nên anh theo dõi rất là sát. Thì cái quan tâm và cái ưu tư của anh thì là không sai, tôi nghĩ người nào cũng nghĩ như vậy. Tôi thí dụ như ở hải ngoại này luôn luôn là có nó phải có một cái hiện tượng nào ra thì tự nhiên là bên này bên kia chống, nó làm cho mình cứ tự đánh mình cứ tự yếu mình đi. Tôi có một thí dụ như tôi trở lại cái chuyện đối với Việt Khang qua đối tôi Dưỡng Dưng, tôi im lìm và anh em trong tổ chức hỏi tôi không, nó qua thì để nó qua. Tôi thí dụ như là Phương Uyên là cái người tôi viết bản nhạc đầu tiên Phương Sương hát ở trong đại nhạc hội San Jose, ca ngợi Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là hai người giống dạc đứng trước bàn ngón cửa rất là hiên ngang. Nhưng mà Phương Uyên qua DC rồi, đang ở DC, tôi đâu có gặp đâu. Phương Uyên cũng đâu có biết tôi và cô Lữ Thư hay là cái gì để tôi đâu có cho tiền, nhưng mà cô không, cô tù treo thôi. Còn Đinh Nguyên Kha cùng đồng hành với cô ta đó thì ở tù tới bây giờ và chúng tôi nuôi tới bây giờ. Và mẹ Đinh Nguyên Kha là không sợ gì hết. Vừa rồi cái giải thưởng đề nghị Trọng Văn Bá, giải thưởng Trọng Văn Bá đề nghị, cô Lữ Thư đề nghị thì về giải ba thì đó. Và mẹ cô hỏi có dám nhận không, mẹ của Hiên Ngang dám nhận cái giải Trọng Văn Bá cho Đinh Nguyên Kha vừa rồi, hôm tháng một vừa rồi. Thì trở lại cái chuyện đó thì tôi thấy rằng là cái chuyện không phải do Việt Khang mà do những người, những cái nhóm ở ngoài, những cái nhóm mà bùa ngải ở ngoài rồi theo cái hào quang của Việt Nam để làm cái gì đó, tạo ra cho cái sự tội nghiệp như anh Lộc nói là đúng. Tôi cũng thấy tội nghiệp. Như nãy tôi có nói cậu biết chứ, cậu đã biết. Cậu ở trong tù mà làm sao có nhận tiền, cậu chỉ nhận quà thôi. Và những người nhận tiền thì họ giấu đúng. Tới giờ chót mẹ Việt Nam vẫn xác nhận là không có chuyện Việt Nam đi Mỹ với cô Lượng Thư và chị Hé và anh Gia Lữ. Thấy chưa? Là những người trực tiếp giúp từ đầu đã có cái chuyện đó. Rồi còn một cái chuyện nữa theo tôi nhận thấy để mà đồng hành với cái quan điểm của anh Lộc là vậy. Mình tạo ra những cái điều mâu thuẫn để mình tự mâu thuẫn và tự nghĩa là chống bán lẫn nhau. Rằng nếu cày ổng là Việt Cộng, ổng là cái gì đi nữa đó, thì ổng cũng ở bên kia. Ổng không hề đổ xương máu cho cái cờ vàng qua sọc đỏ. Bởi việc gì khi ổng ra thị trường lại cờ vàng qua sọc đỏ rộp trời đón ổng. Ổng đâu phải là anh hùng của miền Nam, của đất nước mình. Ổng phải. Thì tại sao mấy ông ý thức như thế nào mà lại đem cờ rộp trời đi đón họ? Rồi khi mà họ không nhận rồi thì tự trách họ là tại mình làm. Tự nhiên sao anh ép buộc họ một cái điều mà như thế được thì đâm ra là trách họ. Thấy không? Ông chống đối chuyện trong nước là ông xây dựng cho đảng phải đúng hay là đường lối của cộng sản phải đúng để làm cho đất nước. Chứ đâu có nghĩa là ông chống như vậy là ông theo tự do. Đâu có nghĩa. Không. Tại sao áp đặt như vậy thì đó là cái lỗi của ai? Rồi bây giờ Việt Khang cũng vậy. Có người gợi ý. Nhưng mà bây giờ vì cái bài học của điếu cày cho nên người ta không có hoàng cái cờ, cho nên mà không có điếu cày thì chắc bây giờ cũng hoàng cái cờ đỏ cho Việt Khang rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện để mà đồng hành với cái quan điểm của Lộc đưa ra, tự mình vẽ ra như thế đó. Và cái quan điểm cũng như cách hiểu biết của mình đó, khi nó mâu thuẫn nhau, đôi khi thiếu cái sự suy nghĩ, thành ra xảy ra những cái người ý kiến này ý kiến nọ, và ý kiến thì tâm người mười ấy, người ý kiến này ý kiến thì đâm ra mình lại cứ quánh qua quánh lại tốn mực tốn thời gian và làm rùm lên. Một cái hiện tượng Việt Khang mà việc gì mà nó to lớn như vậy, nó rùm beng như vậy đó, thì cuối cùng thì tôi thấy rằng là anh em hải ngoại, tất cả các những người yêu nước hoặc là những người có lòng á, đôi khi họ tự vẽ lên những cái chuyện họ làm mà họ thấy là đúng, rồi chỗ khác thấy là họ không đúng, thì cứ tính vì thế mà cứ nói qua nói lại, đánh qua đánh lại, mình tự lẫn nhau thôi chứ Việt Cộng chưa cần đánh mình gì hết đó, thì theo tôi thấy là vậy.
Cảm ơn anh Ánh. Thì kính thưa thính giả của Việt Radio 1560, thì nếu mà chúng ta sống, nhất là những người đặt chân đến Hoa Kỳ từ năm 1975 đến bây giờ, nhiều người cũng đã nằm xuống ở rải rác khắp nơi trên các nghĩa trang, cũng như là nằm ở trong nhà thờ hay chùa ở những cái hũ tro của mình. Đến giờ phút này thì chúng ta thấy được qua cái lời trình bày của anh Ánh, cũng như là những cái điều mà chúng tôi vừa mới chia sẻ đó, cho đến giờ phút này tại sao cộng đồng chúng ta vẫn chưa có đoàn kết. Vừa rồi như mà anh cũng nghe được, nếu mà chúng ta theo dõi cái tình hình chung của cộng đồng, thì bên Florida qua cái bài viết của bà Tôn Nữ Hồng Khoa về cái cuộc bầu cử cộng đồng sắp tới ở tại Orlando, Florida, thì chúng ta thấy hình như nơi nào cũng có những cái tổ chức đối kháng với nhau. Ví dụ như chúng ta đây là anh cũng nhớ là ngay cá nhân tôi cũng như là cá nhân anh cũng đã bị chụp mũ về một số điều mà người ta gán cho mình. Thì hôm trước thì tôi, cách đây cũng khá lâu, tôi cũng chia sẻ với anh đó, thì khi họ nói là tôi liên quan đến Việt Tân vì tôi làm cái đài tiếng nước tôi, một cái cơ quan ngôn luận của Việt Tân, thì tôi mới hỏi cái người mà hỏi tôi Việt Tân, thì bây giờ này, đài tôi nó đang thua lỗ này, tôi không có đủ khả năng để mà tiếp tục, thì bây giờ nếu mà cá nhân anh hoặc một người nào đứng ra mua thì tôi sẵn sàng tôi bán anh với cái giá 20.000 đó. Thì nếu mà của Việt Tân thì làm sao tôi bán được? Thì cái người đó im lặng. Thì hỏi anh cái thứ họ cũng cứ nghe, họ thấy thứ gì cái hơi hám, thì bây giờ chúng ta không phải chúng ta binh vực cho một cái tổ chức đoàn thể nào hết, nhưng chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải làm theo cái lương tâm, cái lòng yêu nước, cũng như là những cái suy nghĩ chính chắn của chúng ta, chứ không phải là chúng ta nghe. Thường thường ở đây, bởi vì có những xáo trộn là chúng ta hay nghe và lợi dụng một cái sự hay nghe của những người thích nghe những cái chuyện lạ, thành thử đưa đến những cái chuyện mà gây xáo trộn trong cộng đồng. Và những cái người lợi dụng vì miếng cơm manh áo nói nhỏ và muốn có một cái tổ chức dùng, có thể người ta có thể dùng cái tổ chức, dùng Việt Khang để làm một con mồi đi rao bán thiên hạ để kiếm tiền bỏ túi và chia sẻ cho Việt Khang một chút để làm vốn. Thì chắc anh cũng thấy được là tôi đã nhận được cái flyer của anh nhà báo Trương Sĩ Lương gửi cho tôi biết cái điều này. Thì chúng ta thấy rằng ai là người nhận định đúng hoặc sai trong cái vấn đề này. Thì thưa anh Huỳnh Công Ánh cũng như Từng Minh cũng như thưa quý khán giả, chính chúng ta phải là cái người nhận định rõ ràng. Nếu chúng ta biết được, ví dụ như cá nhân chúng tôi còn hiểu được những cái gì liên quan về phong trào Hưng Ca, phong trào Liên Hiệp Kết, thì tôi hỏi anh Huỳnh Công Ánh hoặc cái những người bạn thân của tôi để chúng tôi hiểu được rõ hơn, chứ chúng ta không phải hỏi một người khác để tìm hiểu một người khác. Đấy là cái điều mà chúng ta
vâng anh học tôi đi vừa rồi chứng minh đó, tôi chứng minh ví dụ như cái câu mà ông Nguyễn Hương Diễm vừa mới đưa lên cho cái vụ Việt Khang, thì không phải ra ngoài mà ngay trong Hưng Ca đã cho biết là không đúng rồi, thấy chưa? Cái tiếp là anh nói về cái chuyện cái kinh nghiệm từ bản thân đó của anh và của tôi đó, thì tôi nghĩ nhiều người giống như mình, ai đã đi ra sinh hoạt thì trước sau gì cũng bị chụp mũ. Tôi biết là cái chuyện của anh nhiều người nói với tôi nhiều lắm, nhiều chục người nói tôi về anh lắm, là nhất định tôi không chịu cho tới giờ chót bây giờ. Và tôi cũng vậy, tôi hiếu tin. Khi tôi làm ăn thành công thì nhiều người rải trường đơn và nhiều người nói, bây giờ có nhiều người làm chứng, ông Ánh có tiền về cộng, chứ làm sao mà giàu được dữ vậy. Nhưng mà sau khi tôi làm ăn thua lỗ, gia đình tan nát, tôi làm homeless, thì nhiều người, tại sao nó không nói là, nếu mà lấy tiền về cộng, tại sao mà khi ông đạt nghiệp, thì Việt Cộng nó không đưa, Việt Cộng tiền nó đâu phải là 5-3 triệu, 5-10 triệu, tại sao nó không đưa. Rồi con cái nữa là, thí dụ như khi làm ăn, thì quý vị thấy là có khi nào nhà băng mà giật con hàng không? Tôi là cái người chủ ở đó. Tôi có nhiều người bỏ tiền vô hùng vốn để làm, thí dụ như làm hụi để cho đưa cho họ mua tiệm. Nhưng mà nhiều khi tiệm mà thua lỗ họ không đóng hụi. Thì trước khi mà tôi sạc nghiệp thì tôi đâu làm sao tôi có đáng được. Nhiều người lại nói, ô ông Ánh là bắt đầu là giật gạt. Thấy chưa? Bây giờ họ hết nói tôi Việt Cộng, thì họ nói giật gạt. Rồi hết nói... khi tôi viết sách, họ nói làm sao mà trốn tù được, người bắt đâu có ai trốn được, ổng là chỉ có công an đưa đi thôi. Cho nên bản thân mình đã thấy chuyện đó, cho nên cái chuyện Việt Khang qua Mỹ thì tâm người Mỹ, cái người nghĩ là người Mỹ kia. Nhưng mà nếu hỏi chính xác thì giống như anh Lộc, không biết tại sao mà anh lẹ như vậy, anh lại kiếm tôi anh hỏi về cái chuyện Việt Khang. Chứ thực ra Việt Khang tôi là cái người mà tôi không hề trả lời ông Nguyễn Lữ và bà Hoàng Lan Chi gì kia. Tôi thấy nói cái đó rồi mấy người họ gọi tôi nói anh, tôi thấy họ nhắc tới tên ông trong vụ này, nhưng mà tôi tin tôi muốn đá động tới chuyện này, vì chủ trương của tôi không phải giúp một mình Việt Khang, tôi giúp tuổi trẻ yêu nước đứng lên chống cộng và chống chống tàu. Thì trở lại cái chuyện mà cái câu mình nói lên quanh là cũng là từ bản thân mình, bản thân anh, bản thân tôi, để thấy rằng là mình là nạn nhân, là vì mình đi sinh hoạt, mình đi đóng góp, thì nhiều người họ khi mình lên thì họ nói lấy tiền về cộng, mà khi mình xuống thì nó nói mình giật gạt. Đó, có vậy thôi. Còn giống anh á, khi mà nó nhất định ai cũng nói cộng hết, anh làm ở Đài Tiếng Nước Tôi, anh làm cái nhất định là ông Lộc cộng cái gì ở Đà Lạt, được biểu tình tôi về Đà Lạt, ai cũng nói vậy. Tôi nói không, khi tôi thành lập hội tù, khi anh em HO chưa qua, thì tôi với Thái Quang Lộc đã từng nhiều lần đi lên DC gặp bà Cúc Minh Thơ, sinh hoạt sát cánh với bà và ở phân xét nhiều lần. Mấy chục năm sau tôi sạc nghiệp, tôi trở về Đà Lạt, anh em nói ông Lộc cộng, tôi Lộc tôi cộng, tôi không tin. Tôi chứng minh Việt Cộng tại sao mà đi sát cánh với tôi trong lúc ổng nghèo khổ, ổng kiếm từng đồng để sống, ổng bỏ tiền mua vé ông đi với tôi để ổng cứu HO, ổng giúp HO. Mà chính anh em HO qua những người đây lại nói ổng là Việt Cộng. Quý vị thấy cái đó có bẻ bàng không? Như thế làm sao mà đoàn kết, như thế làm sao có sức mạnh. Đó là cái chuyện mà anh em không biết tại sao cơ duyên nào mà anh Lộc cho nói chuyện bữa nay. Không biết cơ duyên nào mà anh hỏi tôi cái chuyện này, cũng như anh nói về cái bản thân của anh và bản thân của tôi. Ở Houston, ông bắt Trần Văn Thùng là người làm chứng, nhiều người nào, họ sắp hàng họ nói ông Ánh lấy tiền tổng. Tới giờ này ổng với bà công chứng cũng nói vậy, tại sao có thể chơi với ông được, ổng lại lấy tiền về cộng. Chứ mình qua năm 75 mà mình chưa hề có bạc triệu mà sao ổng mới qua mà tiền đâu mà chủ những cái building lớn như vậy. Thế không? Tới giờ này cũng vậy. Thì không phải mình đâu ông Lộc, không phải đâu. Nhiều người mà ai ra sinh hoạt, ai thành công cũng đều bị chụp mũ, cũng đều hình mũ này mũ nọ đều là như vậy hết. Thì đó là cái lý do mà người ta bảo cái cộng đồng hải ngoại và tất cả những người tranh đấu hải ngoại và những người ở hải ngoại là giống như ở trong cái vỏ cua vậy đó, không ai có thể ngóc đầu lên nổi là nó bị kéo xuống à. Đó là cái mà anh theo tôi nhận định để mà đồng hành với cái quan điểm mà anh vừa phát biểu, tại sao mà cộng đồng hải ngoại nó cứ không đoàn kết, nó cứ chia rẽ như vậy. Vâng.
Dạ vâng, thì chúng ta cũng sắp hết giờ, thì trước khi chia tay một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Ánh, người đã đồng hành với chúng tôi trên suốt gần 33 năm trong những cái lúc mà giàu có cũng như là lúc sang hèn. Thì một lần nữa cảm ơn anh và chúc anh sang năm mới luôn luôn có sức khỏe. Vì anh có sức khỏe thì anh làm được nhiều việc. Anh là cái người có nhiều cái sáng kiến và nhiều cái tài năng. Thì hy vọng anh sẽ còn, những ngày còn lại của anh sẽ giúp cho đời và giúp cho người được tốt đẹp hơn. Và cũng chúc quý thính giả của đài một năm 60 luôn luôn gặp nhiều an lành và may mắn, nhất là những người lớn tuổi được có sức khỏe. Xin chào Tường Minh và chào anh Quỳnh Công Ánh.
Dạ, tôi chào Tường Minh và chào Đài Việt 1560 AM cho tôi cái cơ hội có thể nói là lần đầu tiên tôi được nói chuyện trên cái luồng sóng này và quý thính giả này. Và cảm ơn Thái Quá Lộc đã có cái nhỏ ý là tại sao mà anh ở Đà Lạt mà tôi ở New Linh mà anh muốn phỏng vấn tôi. Thì tôi không biết anh phỏng vấn chuyện gì, nhưng mà hôm nay thì anh cho cái chuyện này cũng là một cơ hội tốt để mình có thể làm rõ hơn cái vấn đề mà nhiều người ở hải ngoại nha. Tôi nói nhiều người hải ngoại rất quan tâm cho cái vấn đề Việt Nam. Mà anh đưa cái câu chuyện lên rất đúng lúc. Rất cảm ơn quý vị và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái chuyện chúng tôi. Chúng tôi nói từ bản thân mình, từ ở ngoài nhìn thấy và những cái gì chúng tôi nói là như vậy. Vâng, xin chào quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lộc cũng như là anh Ánh đã dành thời gian cho chương trình. Và xin quý vị đừng rời làn sóng sau một vài thông tin thương mại rất ngắn. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp theo.
Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang, tổ hợp y tế của người Việt, bác sĩ người Việt Nam tại Houston, gồm có bác sĩ Vũ Tiến Đắc, Hồ Ngọc Trâm, Connie Phạm, Hồ Phan Nam, Nguyễn Chí Nghĩa, Nguyễn Anh Dũng, Huy Lê, Nguyễn Văn Bích, Cao Tấn Khoa, Mùi Quý Bồng và Richard Lê. Chúng tôi mong tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid, với mong muốn phục vụ bệnh nhân một cách hữu hiệu, nhanh chóng, không đi qua nhiều thủ tục. Bước đầu tiên, chúng tôi hợp tác với Amerigroup, một tổ chức bảo hiểm y tế có tâm nguyện phục vụ cộng đồng Việt Nam. Nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi điện thoại miễn phí 832-516-6222.
Công ty America Health Oaks do bác sĩ Thomas Trọng Võ làm cố vấn, cùng với các bác sĩ đông y nhiều năm kinh nghiệm, công ty chuyên sử dụng các nguyên liệu có tinh chất cao để mang tới các sản phẩm tốt và sức khỏe tuyệt vời cho quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc về 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Anh ơi, em đói bụng.
Ok, em muốn ăn cái gì nè, anh sẽ dẫn em đi.
Ăn gì cũng được hết á.
Vậy đồ ăn Ý được không?
Thôi, béo lắm, em không ăn đâu.
Chứ bây giờ em muốn ăn cái gì nè?
Ăn gì cũng được hết á.
Đồ Mỹ nha.
Thôi, ngán lắm, em không ăn đâu.
Rồi bây giờ em muốn ăn cái gì đây?
Ăn gì cũng được hết á.
Khổ ghê à. Vậy thôi, ăn phở đi nha. Vừa no là vừa nhẹ bụng nữa, không có ngán nữa.
À, em thích ăn phở, ok, đi anh ơi.
Vậy thì anh dẫn em đi ăn nhà hàng Tô Phở, mới mở cửa trên đường Bel Air, có bánh phở tươi bảo đảm rất là ngon.
Nhà hàng Tô Phở với hương vị phở thơm ngon cùng với các món cơm gà nướng, cơm thịt nướng được ướp đậm đà và hấp dẫn trong khu Đa Cao Plaza, 11526 Bel Air Boulevard, 281-530-2323, 281-530-2323.
nắng xuân ấm êm, gió xuân thiết tha, với cây lá xanh non quanh vườn hồng nở hoa thơm hương ngất ngây. Khắp trên bước đi có em ước mong anh yêu sẽ cùng bên em đón xuân, và đôi chúng ta sẽ cùng được vui với những cánh bướm xinh.
Hỡi em dấu yêu, ước mơ vẫn xanh, có anh với em tung tăng giữa trời thanh thản, có đôi én bay lướt trong bóng mây, đến như giấc mơ qua những buổi chiều rệt muôn ý thơ. Và anh sẽ nói bao nhiêu lời thơ nhớ trên những đóa hoa.
Này người tình anh hỡi, và đừng vội quên nhé, ta yêu nhau như ngày còn ấu thơ.
Em ơi anh nhớ mãi kỷ niệm mùa xuân cũ, anh đưa em đi vào chốn tiên giới xa vời. Ta cùng nhau hát tiếng hát sẽ bay đi khắp nơi, dù thế nhân cuộc đời vui mãi sẽ có lúc u buồn khóc than lo lắng chi. Dù đời phong bão chắc chưa biết bao sầu đắng cay, ta hãy quên những ưu phiền.
Nắng xuân ấm êm, gió xuân thiết tha, có đôi chúng ta yêu nhau muôn đời không phai.
Với hoa thắm tươi, vẫn hương ngất ngây, đến chung ước mơ đôi ta sẽ cùng bên nhau đón xuân. Và đôi chúng ta sẽ cùng đùa vui với những cánh bướm xinh.
Này người tình anh hỡi, và đừng vội quên nhé, ta yêu nhau như ngày còn ấu thơ.
Em ơi anh nhớ mãi kỷ niệm mùa xuân cũ, anh đưa em đi vào chốn tiên giới xa vời. Và cùng nhau hát tiếng hát sẽ bay đi khắp nơi, dù thế nhân cuộc đời vui mãi sẽ có lúc u buồn khóc than lo lắng chi. Dù đời phong bão chắc chưa biết bao sầu đắng cay, ta hãy quên những cùng nhau hát tiếng hát sẽ bay đi khắp nơi, dù thế nhân cuộc đời vui mãi sẽ có lúc u buồn khóc than lo lắng chi. Dù đời phong bão chắc chưa biết bao sầu đắng cay, ta hãy quên những ưu phiền.
New Smile Dental vừa mới khai trương trên đường Bel Air đối diện tượng đài. Đến với New Smile Dental, quý vị sẽ có một nụ cười mới và đẹp để phản ánh sức khỏe và thêm tự tin trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ về nha khoa với đầy đủ dụng cụ tối tân. Hiện tại có chương trình giảm giá. Braces chỉ có bắt đầu 99 Mỹ Kim, Implant chỉ có 675 Mỹ Kim. Implant được sản xuất tại Mỹ. New Smile Dental có nhiều văn phòng thuận lợi trong thành phố Houston. 832-770-7777.
Công ty America Health Herbs do bác sĩ Thomas Trọng Võ làm cố vấn, cùng với các bác sĩ đông y nhiều năm kinh nghiệm, công ty chuyên sử dụng các nguyên liệu có tinh chất cao để mang tới các sản phẩm tốt và sức khỏe tuyệt vời cho quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc về 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Xin giới thiệu đến quý vị hãng xe Sterling Macaulay Lexus. Từ hôm nay cho tới cuối năm, chúng tôi có chương trình đại hạ giá cho các loại xe mới để có thể mua được chiếc xe thật tốt với giá thật rẻ. Vì số lượng xe có hạn, hãy gọi ngay để được giảm từ 4.000 Mỹ Kim tới 5.000 Mỹ Kim hoặc hơn nữa. Xin quý vị liên lạc với anh Tiger Nguyễn 832-998-9660. Tiger Nguyễn sẽ giúp cho quý vị vay tiền, trả góp dễ dàng với tiền lời thật thấp. Gọi ngay để lấy hẹn với Tiger Nguyễn.